Một lần nữa kính chào quý ông bạn chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ Chúa cho chúng ta hôm nay còn có dịp tiện ngồi dưới chân của Chúa thờ phượng Ngài, và đồng thời cũng có thời giờ để chúng ta nghe lời của Ngài nữa. Hôm nay chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 28 đến câu 32. Như quý ông bà anh chị em biết, sau khi Đức Chúa Giêsu quở cây vả, khiến cây vả bị chết khô như chúng ta học trong tuần rồi, Đức Chúa Giêsu liền đi đến thành Jerusalem. Đương khi Ngài giảng đạo ở tại đó, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến chất vấn Ngài về quyền phép nào mà Ngài đền thờ đuổi những người buôn bán ở tại đó, đổ bàn những kẻ đổi bạc và ghế của những người bán bồ câu. Họ hỏi rằng: Thầy lấy quyền phép nào mà làm như vậy? Đây là một câu hỏi gài bẫy Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu nói rằng ta lấy quyền của Đức Chúa Trời ban cho ta để ta làm điều này, thì họ bắt bẻ Chúa Giêsu và lên án Ngài là người lợi dụng hay là lạm dụng danh của Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa Giêsu nói rằng ấy là bởi chính ta làm điều này, thì họ bắt bẻ Chúa Giêsu và nói rằng Ngài đã cũng lạm quyền. Chính thầy tế lễ và những người tổ chức tại đây mới có quyền đuổi những người này làm điều đó, mà Ngài thì không được phép. Và họ sẽ lên án Ngài là người phá rối trật tự và phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Họ có thể lên án và xử tử Ngài nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết cái kế của họ, họ gài bẫy Ngài. Cho nên Đức Chúa Giêsu không trả lời bởi quyền phép nào mà Ngài làm như vậy. Nhưng Ngài nói cùng họ rằng: trước khi ta trả lời cùng các ngươi bởi quyền phép nào, thì ta cũng hỏi các ngươi rằng phép báp tem của dân, tức là dân báp tít đó, là do ai từ trên trời hay là do con người? Họ nghe câu hỏi này cũng bối rối lắm. Họ bàn với nhau: nếu chúng ta nói rằng phép báp tem của dân là đến từ Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu sẽ hỏi rằng tại sao đến từ Đức Chúa Trời mà các ngươi không tin? Còn nếu chúng ta trả lời rằng phép báp tem đó đến từ con người, thì họ sợ dân chúng, vì dân chúng ai cũng biết rằng phép báp tem này đến từ Đức Chúa Trời sai bảo. Vì vậy họ bàn với nhau rằng bây giờ chúng ta trả lời là không biết là yên. Rồi họ nói với Chúa Giêsu rằng chúng ta không biết. Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi không biết thì ta cũng không trả lời cho các ngươi biết quyền bởi quyền phép nào mà ta làm điều đó tại đền thờ trong ngày hôm qua. Và sau khi trả lời như vậy thì Đức Chúa Giêsu kể cho họ nghe một thí dụ. Ngài kể rằng người kia có hai đứa con trai. Người cha đến nói cùng đứa thứ nhất rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho cho ta. Đứa ấy thưa rằng: thưa cha, con đi. Nhưng rồi thì đứa con này không đi. Người cha này bèn đến cùng đứa con thứ hai và nói rằng: con ơi, hôm nay con hãy ra làm vườn nho cho cha nha. Đứa con này nói rằng: cha ơi, không được đâu. Hôm nay con bận quá, con không thể làm được. Con mệt quá, con không làm được. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, người con này biết rằng sự không vâng lời cha là một điều có lỗi, cho nên anh đi ra vườn nho bà làm. Rồi Chúa Giêsu hỏi các thầy tế lễ cả và các người trưởng trong dân Israel rằng: theo các ngươi thì ai là người làm theo ý của cha? Những người này trả lời rằng: cái người thứ hai làm theo ý cha. Và Chúa Giêsu mới đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thế và phường điếm đỉ sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thế và phường điếm đỉ đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy sao cũng không ăn năn đặng tin người? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại trả lời như vậy, thưa quý bạn chị em? Và câu chuyện này có ý nghĩa gì? Và câu chuyện này có thể áp dụng gì cho chúng ta? Và Chiều hôm nay tôi muốn quý bạn xem chúng ta hiểu ý nghĩa của câu chuyện này trước đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm bài học dạy dỗ cho chính mình. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì mà Chúa Giêsu kể và dụng ý của Ngài ra sao? Thí dụ mà Đức Chúa Giêsu kể ở đây là một lời quở trách nặng nề đối với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân Israel lúc bấy giờ, vì họ không ăn năn tội và không tin nhận Đức Chúa Giêsu là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Khi kể xong câu chuyện, Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng trong hai đứa con đó đứa nào làm theo ý cha? Họ trả lời rằng đứa thứ hai. Và khi họ trả lời như vậy thì họ vô tình lên án chính mình vì họ là đứa con thứ nhất, nói đi mà không đi. Trước khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài trên đất, Đức Chúa Trời đã sai dân, tức là ông Giăng Báp Tít, đến dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Ông đi vào đồng vắng và kêu gọi dân Do Thái đến cùng ông. Ông giảng đạo, và sau khi giảng đạo xong thì ông đến sông Giô-đanh để mà làm báp tem cho họ, là loại báp tem của sự ăn năn. Giới lãnh đạo Do Thái gồm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân thấy dân làm như vậy thì họ tán thành lời dạy dỗ của ông dân. Nhưng có một điều là họ không tin. Họ không tin theo lời của dân, và họ cũng không tin Chúa Giêsu là đấng mà dân dọn đường để chỉ bảo. Trái lại, họ còn tìm mọi cách để bắt bẻ Chúa Giêsu và tìm cách giết Ngài nữa. Họ giống như đứa con trai nói rằng vâng rồi không đi. Trong khi đó, những kẻ thâu thuế là những người mà các trưởng lão này cũng như các trưởng trong dân, trưởng lão trong dân Do Thái lên án nặng nề vì làm việc cho đế quốc La Mã và thâu thuế rất gắt đối với dân sự của mình. Họ lên án nặng nề lắm. Rồi những phường điếm để là những kẻ có tội, dân Do Thái không bao giờ chấp nhận. Chứ chúng ta thấy người tà dâm, họ dẫn tới gặp Chúa Giêsu và hỏi Ngài phải làm gì với người này, ném đá không? Tức là họ ghê gớm tội lỗi này. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói rằng những người này, những phường thâu thế là những phường điếm đỉ, lúc đầu nghe dân giảng thì họ còn nghi ngờ chần chờ không có tin. Nhưng sau thì họ tin. Và những người này về sau được biến đổi cuộc đời, có những người đi theo hầu hạ Chúa Giêsu nữa, như chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh. Vì vậy mà Chúa Giêsu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thế và phường điếm đỉ sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi là như vậy. Chúa Giêsu kể câu chuyện này để lên án những thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân, là những người mà nói về lời Đức Chúa Trời, chấp nhận lời Đức Chúa Trời, nhưng mà không ăn năn tội, không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Và ý nghĩa câu chuyện là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Ý nghĩa câu chuyện Chúa kể cho các thầy tế lễ và các trưởng lão trong Do Thái biết họ là những người không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, không ăn năn tội, không tin Chúa Cứu Thế Giêsu, không thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu. Họ tìm cách bắt bẻ, chống đối, thậm chí mà tìm cách để giết Đức Chúa Giêsu nữa. Xong qua câu chuyện này, chúng ta còn học được bài học gì quý giá cho đời sống thuộc linh của tôi và quý ông bà anh chị em? Câu chuyện này cho chúng ta có nhiều bài học lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ít nhất là 4 bài học. Bài học thuộc linh đầu tiên mà chúng ta cần học trong câu chuyện Chúa Giêsu kể này, thứ nhất là gì? Là đừng hứa mà không làm. Khi người cha bảo đứa con thứ nhất rằng, con ơi, hôm nay con đi ra làm vườn nho cho cha, đứa con này trả lời như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Đứa con này trả lời rằng, vâng, con sẽ đi. Nhưng hứa đi mà không đi, hứa làm vườn nho mà không làm vườn nho gì cả. Người Việt mình nói, hứa như vậy là hứa gì, thưa quý ông bà anh chị em? Hứa lèo, hứa cụi nữa, phải không? Đứa con này hứa lèo, hứa cụi, hứa đi mà không đi làm gì cả. Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời dạy gì khi chúng ta hứa nguyện với Chúa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 5, Lời Chúa nói rằng thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Ở trong Dân Số Ký đoạn 30 câu 2 đến câu 3 cũng chép rằng Môi-se cũng nói cùng những trưởng lão của các chi phái Israel rằng: này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán, khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì thì chớ nên thất tín, mọi lời ra khỏi miệng người phải làm theo. Ở trong Phúc Truyền Luật Ký đoạn 23 câu 21 đến 23 cũng nói: khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thì chớ trì hoãn làm cho xong, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy, bằng chẳng làm cho xong thì ngươi mang lấy tội. Nhiều khi chúng ta hứa và nghĩ rằng mình làm hay không thì không quan trọng, nhưng lời Chúa nói gì thưa quý ông bạn chị em, mình sẽ mang tội. Và tội gì? Đó là tội dối gạt Chúa. Dối gạt người ta còn bắt bẻ, có khi bỏ tù nữa chăng, nhưng mà dối gạt Chúa còn nặng hơn nữa thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta không để ý, đôi khi chúng ta hứa mà hứa lèo, hứa cụi mà hứa càng, hứa thí mạng mà không nghĩ lời hứa mình sẽ như thế nào. Khi chúng ta chịu lễ báp têm, chúng ta thường hứa gì lại Chúa? Con nguyện đồng chôn đồng sống với Chúa, con nguyện sống chết với Chúa, con sẽ là người theo Chúa trọn đời. Nhưng đôi khi có nhiều người không có giữ lời hứa trước mặt Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi chúng ta thành hôn, chúng ta hứa với Chúa như thế nào? Giàu gặp thuận cảnh hay nghịch, giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu, vẫn không hề thay lòng đổi dạ, song cứ vâng phục hầu việc, thương yêu tôn kính, an ủi và săn sóc nhau, một lòng ăn ở trọn tình trọn nghĩa với nhau đến bá niên giai lão. Khi tôi hành lễ đám cưới tôi thường đọc câu đó. Nhiều người hứa nhưng rồi họ không nghĩ tới, đôi lúc không giữ lời hứa của mình trước mặt Chúa. Khi chúng ta dâng con mình trước mặt Chúa và hội thánh, chúng ta cũng hứa rằng chúng ta sẽ làm gương mẫu, chúng ta sẽ dẫn dắt dạy dỗ con cái của mình, chúng ta đem đó đến thờ phượng Chúa. Nhưng khi chúng ta dâng con rồi thì lâu lắm chúng ta mới thấy dẫn con mình tới nhà thờ, phải không? Không cho trong ban thiếu nhi nữa thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta hứa mà quên đi, không giữ lời. Người con trai thứ nhất này nói rằng: thưa cha con đi, nhưng rồi không đi, không làm vườn nho gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta đừng hứa mà không làm. Đó là bài học mà chúng ta học thứ nhất. Bài học chúng ta học thứ nhì là gì? Khi Chúa Giê-xu kể câu chuyện này, Ngài đề cập tới người con thứ hai. Người cha bảo rằng: con ơi, hôm nay con đi làm vườn nho cho cha nha. Người con này nói là: không được, con không đi. Nhưng rồi sau đó thì ăn năn rồi đi. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân trả lời rằng: đứa con thứ hai này làm theo ý cha. Đứa con thứ hai này tốt hơn đứa con thứ nhất, chứ không phải là tốt nhất, vì cũng còn mắc một lỗi lầm là khi cha sai làm điều gì thì lại không hứa, không chịu làm, và sau đó mới ăn năn. Phải chi đứa con này lúc đầu cha nói rằng: hãy đi ra vườn nho làm nho vườn nho cho ta, thì nói rằng: được, con đi, rồi đi. Thì đứa con này tốt quá, phải không thưa quý ông bà, trong tốt nhất. Nhưng mà đứa con này chưa hoàn hảo, vì lúc đầu không chịu hứa, nhưng mà sau nghĩ lại thì đi. Anh này tốt hơn anh thứ nhất, nhưng chưa hoàn hảo thưa quý ông bà anh chị em. Bao nhiêu lần cũng vậy, chúng ta lần nữa chấp nhận lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ sai bảo chúng ta. Đôi lần chúng ta không dám hứa, lần nữa không dám hứa trước mặt Chúa, nhưng rồi chúng ta ăn năn, chúng ta làm theo lời của Chúa dạy bảo. Đó là điều rất là quý. Tôi nghĩ đến Ủy ban Truyền giáo, những ngày sắp tới sẽ đi phát sách và phát truyền, tức là phát thiệp mời, mời đồng bào đến đây dự buổi truyền giảng. Mấy lần trước tôi có thông báo kêu gọi, nhưng mà không ai hứa cả. Nếu quý bạn xem làm một người hướng dẫn hội thánh trong ban truyền giáo thì có buồn không? Rất là buồn khi kêu gọi không ai hứa cả. Nhưng khi tôi đến đó thì tôi vui mừng. Vui mừng tại sao? Vì có những người không hứa mà đi. Gặp tôi mừng quá. Không hứa mà đi. Cũng giống như người con trai thứ hai này, thưa quý bạn xem. Xin Chúa cho chúng ta hứa với Chúa và sẵn sàng đi với Chúa để làm những công tác mà Ngài giao thác cho đời sống của mình. Đứa con này, đứa con thứ hai này tốt hơn đứa con thứ nhất. Làm theo ý cha, dầu lúc đầu không hoàn hảo, nhưng mà làm theo ý cha. Và xin Chúa cho chúng ta có lỡ lầm nào thì xin Chúa cho chúng ta nhớ đến lời Chúa và chúng ta làm theo lời của Chúa, ăn năn trước mặt Chúa để có thể làm đẹp lòng cha của mình ở trên trời. Qua câu chuyện Chúa kể này, chúng ta còn học một bài học khác nữa. Đó là có trường hợp có người không hứa mà cũng không làm. Đứa con thứ nhất hứa mà không làm, chúng ta chê. Đứa con thứ hai không hứa mà làm, chúng ta khen. Nhưng mà nếu có đứa con nào người cha nói rằng con ơi hôm nay ra làm vườn nho cho cha, mà đứa con này không có hứa mà cũng không làm nữa, thì chúng ta nghĩ sao? Người cha này chắc buồn lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một số người ở trong hội thánh của Chúa, chẳng những ở tại đây mà thôi và nhiều hội thánh khác cũng lỗi lầm này. Họ nói rằng nếu tôi hứa mà không làm thì có tội với Chúa. Thà là tôi không hứa gì cả, nếu tôi làm được thì tôi làm. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng không làm, không hứa mà cũng không làm nữa. Những người này như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Không nghĩ tới công việc của Đức Chúa Trời. Muốn sống an bình cho chính mình, không động tay tới công việc của Chúa. Ai làm sao thì làm, công việc Chúa ra sao thì ra. Tôi chỉ đi thờ phượng Chúa rồi về, không hứa gì cả, cũng không làm gì cả. Và nếu có đứa con như vậy, người cha này chắc buồn lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có hai đứa con mà đã cha đã buồn rồi, còn nếu có đứa con thứ ba nữa chắc buồn lắm. Và phải chăng đứa con thứ ba này có lẽ là chúng ta? Chúng ta không dám hứa gì để Chúa cả, chúng ta không, cũng không làm gì để Chúa cả thưa quý ông bà anh chị em. Và xin Chúa cho chúng ta học bài học này, thấy hai người con này để rút ra một kinh nghiệm cho chính mình. Chúng ta đừng yên lặng không hứa gì cả mà cũng không làm gì cả. Và làm như vậy thì chúng ta chỉ là một người hữu danh vô thực trước mặt Chúa mà thôi. Tôi có kể câu chuyện mà quý bạn chăm chắc là nghe nhiều lần. Một sư giảng kêu gọi con cái của Chúa hãy gia nhập vào các ủy ban của hội thánh, nhất là ban truyền giáo, ban đi làm chứng đạo để làm chứng nhân cho Chúa. Sau khi giảng xong, một sư đi khỏi tòa giảng và bước xuống trước cửa nhà thờ, đứng đó để bắt tay từng tín hữu. Từng tín hữu chào và từ giả. Khi gặp một thanh niên nọ, một sư bắt tay xong, kéo thanh niên này nép sát vào trong thành cửa và nói rằng anh ơi, xin anh hãy gia nhập vào đạo binh của Chúa, làm đinh của Chúa để hầu việc Ngài. Anh này nói mục sư, với mục sư rằng mục sư, tôi là lính của Chúa từ lâu rồi, mục sư không biết sao? Mục sư mới hỏi rằng lính của Chúa sao mà tôi không thấy anh có mặt ở trong các ủy ban, trong các sinh hoạt của hội thánh, không đi làm chứng nhân cho Chúa? Anh kéo mục sư lại rất là gần, nói nhỏ vào lỗ tai cho mục sư vừa nghe. Tôi là lính. Lính gì? Không phải lính kiện mà lính gì? Hả? Lính gì? Lính chìm ha. Tôi là lính tình báo. Tôi là lính tình báo. Không có ra mặt. Làm lính tình báo đâu có ra mặt, ai qua ai biết gì đâu. Và anh lính, anh tín đồ này, anh thanh niên này, quả thật là anh không có hứa mà cũng không làm gì trước hội thánh cả. Chỉ là một người giấu mặt, giấu mặt mà thôi. Tình báo. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người khi nghe tiếng gọi của Chúa, tiếng kêu của Chúa, hãy vào hầu việc Chúa, thì chúng ta nên làm gì thưa quý bạn chăm? Chúng ta hãy vâng theo, làm theo. Vì vậy, người con tốt nhất đó là người con hứa và làm. Hứa và làm. Không phải là không hứa mà không làm, không phải hứa mà không làm, không phải không hứa rồi đi làm. Nhưng mà tốt nhất, người con tốt nhất phải là người con vừa hứa mà cũng vừa làm. Tôi giới thiệu một người con tốt nhất hôm nay và kêu gọi quý bạn cha em noi gương người con này. Đó là người con dám hứa và dám làm trước mặt Chúa. Đôi khi chúng ta không dám hứa như tôi đã nói, bởi vì mình sợ mình không làm được, mắc tội. Nhưng mà thưa quý bạn cha em, khi chúng ta hứa điều gì với Chúa thì làm sao chúng ta làm được? Chúng ta phải cầu nguyện nhờ cậy Chúa. Ông Phao-lô nói gì? Tôi làm được mọi sự thì nhờ sức của tôi, phải không? Không, nhờ sức của Đấng ban sức cho tôi. Tức là khi chúng ta hứa điều gì, chúng ta thấy khó quá, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện và xin Chúa giúp sức cho mình để mình có thể làm được điều này. Mình nhờ sức Chúa mà làm thì Chúa sẽ ban cho mình có thể làm được. Thì đừng có sợ gì mà không hứa trước mặt Chúa. Quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có hai người hứa với Chúa như là đinh đóng. Dầu là khó tới bực nào cũng làm tới, không có ngừng, làm cho xong. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện được chép trong các quan sát đoạn thứ 11 câu 30 đến câu 40, kể về câu chuyện của một người tên là Giép-thê. Dân Israel phải đương đầu với khó khăn đối với dân Ammon. Dân Ammon đã khởi kiện dân Israel và nói rằng khi dân Israel từ Ai Cập trở về đất hứa, đi ngang qua xứ của họ rồi chiếm đất của họ từ Ác-nôn tới Gia Bốc và Vô Đanh. Bây giờ họ đứng lên đòi dân Israel phải trả vùng đất này. Họ kéo quân sang đánh để mà giành lại đất này. Dân Israel dưới thời các quan xét không có người đứng lên để điều hành và có thể chuẩn bị để chiến đấu cùng dân Ammon. Dân Israel mới tìm một người, tôn ông này lên làm tướng, làm đầu trong dân Israel để đi đánh dân Ammon. Giốp-thê thấy rằng việc đánh dân Ammon không phải là dễ dàng, khó khăn lắm, không thể thắng được. Nhưng ông vì dân sự tôn ông lên để mà làm tướng để đi đánh. Ông đến đứng trước mặt Chúa và cầu nguyện lại Chúa cho con lãnh đạo cho dân Israel được thắng dân Ammon. Rồi ông sợ quá, ông hứa với Chúa: nếu Ngài cho con thắng mà trở về bình an thì con sẽ hứa dâng tế lễ thiêu cho bất cứ người nào từ trong nhà con ra gặp con trước nhất khi con chiến thắng trở về. Và khi ông chiến đấu, Đức Chúa Trời ban cho ông chiến thắng vẻ vang, cả đạo quân Israel vui mừng cả thể. Ông bây giờ trở về trong vinh quang, người ta đón rước ông. Và khi ông trở về tới cửa nhà, ông hy vọng rằng có những tên lính ra để đón ông, và ông dùng tên lính đó làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa Trời. Nhưng không may hôm đó, đứa con gái vui mừng hay cha mình chiến thắng trở về, cầm trống cơm đánh ra trước cửa đón cha. Giốp-thê thấy đứa con gái mình trước nhất, ông rã rời tay chân, ông buồn thảm quá và nói rằng: con ơi, con làm khổ cha rồi. Đứa con gái nói gì? Tại sao khổ cha? Giốp-thê nói rằng: bởi vì cha đã hứa với Chúa Trời, khi cha trở về nhà mà gặp bất cứ ai ra đón cha trước nhất, cha sẽ dùng người đó làm của lễ thiêu. Bây giờ con nằm ở trong danh sách làm của lễ thiêu mà cha phải làm. Đứa con này nói rằng: cha đừng lo, nếu cha đã hứa cùng Đức Chúa Trời thì con sẽ vâng theo. Nhưng để cho con 2 tháng cùng các bạn gái con lên trên núi để mà khóc về sự đồng trinh của con, rồi khi 2 tháng xong con trở về để cho cha dâng của lễ thiêu. Giê-thê có thể dùng một con vật nào đó để dâng lễ thiêu cho Đức Chúa Trời, nhưng không. Ông đã hứa với Đức Chúa Trời thì ông làm. Đối với chúng ta dám làm không? Khi con của mình mà mình phải làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa Trời, mình dám không? Nhưng Giê-thê đã hứa với Đức Chúa Trời, thưa quý ông bạn cha, ông giữ lời hứa của mình, giữ lời hứa của mình. Một lời hứa như đóng đinh, một lời hứa mà ông sẵn sàng làm trọn, dầu đó là đứa con gái yêu dấu của mình, ông vẫn giữ lời hứa của mình. Một cái gương cho tôi và quý ông bạn cha biết rằng mình phải giữ lời hứa trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bạn cha từ khi tin Chúa tới bây giờ chúng ta hứa gì? Hãy giữ lời hứa mình trước Đức Chúa Trời như đinh đóng. Dầu đó mà khó khăn cỡ nào, dù đó là tốn kém như thế nào, thì chúng ta đừng bao giờ chối bỏ lời hứa của mình trước mặt Chúa, thưa quý ông bạn cha em. Để kết luận cho bài này, tôi kể cho quý ông bạn cha một câu chuyện khác được chép trong Sa-mên thứ nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 28. Đây là câu chuyện kể về bà An-ne. Ai cũng biết bà An-ne có chồng nhưng mà son sẻ không có con. Ở tại xứ Israel ngày xưa mà có chồng mà không có con, người ta nói rằng người đó bị Chúa phạt cho nên không có con. Cho nên người nào mà son sẻ thì họ buồn lắm, họ khóc than, họ mong ước có đứa con. Trong khi đó thì người vợ hai, tức là vợ kế của chồng của bà, thì lại có con. Cho nên người vợ kế đó luôn luôn là ngạo nghễ, chê trách bà, đến nỗi bà buồn thảm khóc lóc lắm. Một lần nọ thì bà lên đền thờ ở tại Siro. Ở tại đó bà đứng bà cầu nguyện, khóc lóc giọt lệ tuôn tràn, lại Chúa ơi, xin giải cứu con khỏi cái sự buồn thảm này, cho con có một đứa con trai. Và khi bà cầu nguyện bà khóc lóc như vậy thì tiên tri Hê-li đứng gần đó thì tưởng bà say rượu. Nhưng bà cầu nguyện bà hứa với Chúa. Bà hứa thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Bà hứa rằng thưa Chúa, con khổ lắm rồi, người ta khinh dễ con quá, bây giờ xin Chúa cho con có một đứa con trai. Và khi Ngài cho con trai, con hứa rằng con sẽ dâng nó trọn đời hầu việc Ngài, con không giữ nó đâu, con sẽ dâng cho Chúa luôn. Lời cầu nguyện của bà được Chúa nhậm lời thưa quý ông bà anh chị em. Năm sau bà có một đứa con trai, đặt tên là gì? Samuel. Và khi đứa con trai này còn nhỏ tuổi, bà chờ đứa con trai này dứt sữa rồi bà đem nó lên đền thờ. Năm đó chồng của bà bảo rằng bây giờ hãy lên đền thờ để dâng tế lễ cho Đức Trời và cảm tạ ơn Chúa vì cho mình đứa con. Thì bà nói rằng thôi năm nay tôi không đi, đợi cho đứa trẻ mà dứt sữa rồi thì sẽ đi. Và khi đứa trẻ dứt sữa rồi, quý ông bà anh chị em biết không, bà đi lên đền thờ đem theo mấy con bò, rồi đem nhiều của lễ khác nữa, bà dâng tế lễ bằng con bò cho Chúa. Rồi sau đó bà đi đến gặp thầy tế lễ Hê-li. Bà nói rằng thưa thầy tế lễ, thầy tế lễ có nhớ rằng ngày xưa cũng năm này tôi đứng đây cầu nguyện khóc lóc mà ông đã nói rằng tôi say rượu chăng? Hê-li nói rằng nhớ. Ông có biết rằng khi tôi cầu nguyện tôi xin gì không? Tôi xin Đức Chúa Trời cho tôi một con trai, và nếu Ngài cho tôi một con trai thì tôi sẽ dâng nó cho Đức Chúa Trời hầu việc phụng sự Ngài suốt cuộc đời của nó. Bây giờ đứa con trai này còn mới vừa dứt sữa, còn nhỏ bé lắm, tôi đem đến đây giao cho ông, xin ông giữ nó ở trong đền thờ, dạy dỗ nó và giúp nó để sau này nó có cơ hội hầu việc Chúa Trời, tôi dâng luôn nó cho Đức Chúa Trời trọn đời. Rồi bà để đứa con của mình ở tại đền thờ đó trở về. Có người mẹ nào làm như vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Con mình còn nhỏ tuổi mới dứt sữa mà bỏ đi để dâng cho Đức Chúa Trời như vậy, cũng vì một lời hứa mà thôi. Bà hứa là dâng con mình trọn đời cho Đức Chúa Trời, bà giữ lời hứa, không quên lời hứa đó. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Samuel rất là nhiều. Sau này ông trở thành thầy tế lễ, một tiên tri rất là nổi tiếng, một quan xét của Đức Chúa Trời nữa, hầu việc Chúa Trời và đem lại nhiều thành quả lớn lao, chúng ta biết khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Thưa quý ông bà, anh chị em, một lời hứa, hứa và làm cặp theo. Câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể mà chúng ta học hôm nay, Chúa Giê-xu muốn dạy tôi và quý ông bà anh chị em điều tốt nhất. Không phải như đứa con trai đầu hứa mà không đi, không phải đứa con thứ hai mà không hứa rồi đi không hoàn hảo. Nhưng mà Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em trở thành người hoàn hảo khi mình hứa gì với Chúa Trời mình làm theo. Sự vâng lời được Chúa Trời tốt hơn mở tế lễ, thưa quý ông bà anh chị em, hãy làm theo. Và mong ước rằng khi tôi và quý ông bà anh chị em học bài học này, xin Chúa cho chúng ta dám hứa trước mặt Chúa và dám làm theo những điều mà chúng ta hứa trước mặt Ngài, để danh Chúa được cả sáng và đời sống của chúng ta sẽ là đời sống phước hạnh vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng.